Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5, phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. An Lạc Hạnh tức cũng là Bồ Tát Hạnh. Thân tâm của Bồ Tát đều ở nơi đạo Bồ Đề và thích hành Bồ Tát đạo. Ở trước phẩm Pháp Sư, phẩm Đề Bà Đạt Đa và phẩm Khuyên Trì đều rất quan trọng. Song phẩm này còn quan trọng hơn, làm sao để được an lạc? Phải ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai, vào nhà Như Lai. Tu an lạc hạnh là con đường Bồ Tát phải đi qua. Kinh văn: bấy giờ, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát đó rất khó có được, vì kính thuận lời Phật dạy mà phát thệ nguyện lớn, ở trong đời ác hộ trì đọc tụng diễn nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: lúc đó Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn dịch là Diệu Đức hoặc là Diệu Cát. Vì Bồ Tát này ra đời thì có 10 điều cát tường. Ngài tu hạnh Bồ Tát thì chẳng nói dối, chẳng giết hại, chẳng trộm cắp, giữ giới rất cẩn thận. Lấy gì để chứng minh Ngài giữ giới chẳng trộm cắp? Một lần nọ, Ngài nói với các vị Bồ Tát khác rằng: từ khi tôi phát tâm tu hành đến nay, tôi đều giữ giới trộm cắp, cho nên bây giờ chẳng có ai ăn cắp của tôi bất cứ những gì. Chẳng những chẳng có ai lấy đồ của tôi, mà dù tôi để vật quý giá ở giữa đường cũng chẳng ai đến lấy. Người nghe thì không tin, phải đưa ra bằng chứng thực tế chứng minh Ngài Văn Thù nói có thật chăng. Ngài Văn Thù đem một hạt châu quý giá để ở giữa ngã tư đường kỳ hạn 3 ngày để xem thử có ai đến lấy chăng. Nơi đó kẻ qua người lại tấp nập. Quả nhiên 3 ngày sau, hạt châu vẫn còn nguyên chỗ cũ. Các vị Bồ Tát mới tin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuở xưa giữ giới trộm cắp thanh tịnh, cho nên đời nay chẳng có ai ăn cắp đồ của Ngài. Bồ Tát Văn Thù có đại trí huệ, từ khi Ngài bắt đầu hành Bồ Tát đạo đến nay, chuyên tu về Bát Nhã, Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã, Ba Thứ Bát Nhã, cho nên được đại trí huệ. Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca chưa thành Phật, cũng từng theo Pháp Sư Diệu Quang học Phật. Pháp Sư Diệu Quang tức cũng là Bồ Tát Văn Thù. Do đó, người tu hành thọ giới rồi phải giữ gìn giới luật. Nếu không giữ giới luật thì tương lai thành đạo quả cũng chẳng chân thật. Pháp Dương Tử: Phật là Đấng Pháp Dương, là vua của các Pháp. Bồ Tát là con của Đấng Pháp Dương, tức là Pháp Dương Tử. Đại Bồ Tát Văn Thù nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, hiện tại các vị Bồ Tát đại thệ nguyện ở trước mặt Ngài rất khó có được. Các vị đó đều kính trọng thuận theo lời của Phật dạy mà phát thệ nguyện lớn, ở trong đời ác thực hành điều mà người khác làm không được, nhẫn những gì người khác nhẫn không được. Ở đời sau hộ trì đọc tụng diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này. Hiện tại chúng ta đang giảng kinh Pháp Hoa, chắc chắn có vô số Bồ Tát đến hộ trì đạo tràng. Vì thuở xưa các ngài từng phát thệ nguyện muốn hộ trì bộ kinh này. Như Đức Đa Bảo Như Lai từng phát nguyện, phàm nơi nào có giảng nói kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ đến làm chứng minh. Kinh văn: Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm thế nào để diễn nói được kinh này? Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: nếu Đại Bồ Tát ở trong đời ác trược muốn nói kinh này thì phải an trụ vào 4 pháp. Một là an trụ vào nơi thực hành và nơi gần gũi của Bồ Tát thì có thể vì chúng sinh diễn nói kinh này. Giảng giải: Đức Thế Tôn, hết thảy Đại Bồ Tát muốn hoằng dương kinh này, trong đời vị lai đầy dẫy những chuyện ác, ai ai cũng tranh giành. Người tranh với người, nhà này tranh với nhà kia, nước này tranh với nước nọ, thế giới này tranh với thế giới kia, thậm chí tinh cầu tranh với tinh cầu. Cho nên, loài người muốn di cư lên mặt trăng, người ở mặt trăng lại muốn xuống trái đất. Như ở trong đời ác này, làm sao có thể nói được kinh Pháp Hoa? Phật bảo Bồ Tát Văn Thù rằng, nếu có Đại Bồ Tát phát tâm hoằng dương kinh này, ở trong đời ác muốn nói kinh Pháp Hoa này, thì phải an trụ vào bốn pháp. Một là an trụ vào nơi Bồ Tát thực hành, an trụ vào 6 ba la mật hoặc 10 ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện, lực, trí và thân cận cảnh giới của Bồ Tát thì mới diễn nói được kinh này. Kinh văn: Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là nơi Đại Bồ Tát thực hành? Nếu Đại Bồ Tát trụ ở sức nhẫn nhục, nhu hòa, khéo thuận, chẳng thô bạo, tâm cũng chẳng kinh sợ. Hơn nữa, nơi các pháp vô sở hành, mà quán các pháp như thật tướng cũng chẳng hành, chẳng phân biệt, đó gọi là nơi Bồ Tát thực hành. Thế nào gọi là nơi Đại Bồ Tát gần gũi? Đại Bồ Tát chẳng gần gũi nhà vua, thái tử, đại thần, quan lớn. Giảng giải: Văn Thù Sư Lợi, thế nào là nơi Đại Bồ Tát thực hành? Nếu Bồ Tát tu hành pháp môn nhẫn nhục, trụ ở sức nhẫn nhục, hay nhu hòa khéo thuận, chẳng thô bạo. Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca làm tiên nhân nhẫn nhục, thì bị vua Ca Lợi chặt đứt chân tay. Song Ngài chưa từng sinh một niệm sân hận, tức là thật sự trụ ở sức nhẫn nhục. Thực hành hạnh nhẫn nhục phải làm đến cảnh giới vô nhẫn, nhẫn mà chẳng chấp trước, làm đến có cũng như không, thật cũng như hư mới gọi là thật nhẫn. Có người mắng bạn, nếu bạn chấp trước nhẫn nhịn họ mắng bạn, nếu bạn chấp trước nhẫn nhịn họ mắng chửi, thì đó là có sự chấp trước. Nếu không chấp trước, thì vốn chẳng có tâm niệm bị người mắng chửi, hoàn toàn chẳng có việc gì hết, mới gọi là thật nhẫn. Có người hỏi, tức là nhẫn mà không nhẫn, sao Phật Thích Ca lại nhớ? Ngài thuở xưa làm tiên nhân tu hành nhẫn nhục, thì bị vua Ca Lợi chặt tứ chi. Kỳ thật, Phật là nhớ mà không nhớ. Người bị người mắng chửi thì nổi lửa vô minh. Lửa vô minh hay thiêu hủy sạch rừng công đức. Đại Bồ Tát tu hành nhẫn nhục, phải nhu hòa khéo thuận, chẳng thô bạo, đầy đủ định lực, chẳng có sự kinh hãi. Đại Bồ Tát nơi tất cả các pháp đều chẳng chấp trước, hành mà chẳng hành, hành sở vô sự, vì Ngài quán các pháp đều không. Một số người nghe tất cả các pháp không thì chẳng tu hành. Bồ Tát biết tất cả pháp không mà vào thật tướng, không hành, không phân biệt. Ở trên là nơi thực hành của Đại Bồ Tát. Thế nào là nơi gần gũi của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát chẳng cầu xin nơi nhà vua, thậm chí chẳng qua lại với thái tử, đại thần, quan lớn. Người tu hành chẳng chủ động phan duyên họ. Song nếu họ tự động đến chùa lễ Phật, thì bạn theo như pháp mà nói pháp. Song không thể bày cách dẫn dụ kẻ quyền quý đến chùa, nếu không thì cũng là phan duyên. Lục Tổ Huệ Năng nhiều lần được Võ Tắc Thiên thỉnh vào cung cúng dường, song Ngài đều từ chối. Tứ Tổ Đạo Tín cũng nhiều lần được vua Đường Thái Tông thỉnh vào cung, nhưng Ngài đều cự tuyệt. Đủ thấy các ngài giữ lời dạy bảo trong kinh Pháp Hoa, chẳng phan duyên với kẻ quyền quý. Kinh văn: chẳng gần gũi với các ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, và viết sách vở thế tục, đọc ngâm nga sách ngoại đạo, cùng lộ già gia đà, nghịch lộ già gia đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ hung ác, diễu cợt, đánh đập lẫn nhau, và na la thảy, các thứ kịch biến hiện. lại chẳng gần gũi hạng chiên đà la và kẻ nuôi heo dê gà chó, săn bắn chài lưới, các luật nghi ác. Những người như thế, hoặc khi họ đến thì vì họ nói pháp đừng mong cầu gì cả. Lại nữa, đừng gần gũi với những tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cầu quả vị thanh văn, cũng chẳng thăm hỏi. Nếu ở trong phòng, hoặc đi kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, thì không nên ở chung với họ. Nếu họ đến, thì tùy nghi nói pháp, đừng mong cầu gì cả. Giảng giải: Đại Bồ Tát tuyệt đối chẳng gần gũi với kẻ ngoại đạo phạm chí, người xuất gia ngoại đạo, ni kiền tử, là một trong 96 phái ngoại đạo, dịch là ly hệ, nghĩa là sẽ được giải thoát mà chưa được giải thoát. Viết sách vở thế tục, biên tiểu thuyết hoặc kịch hài thế tục khiến cho người sinh tâm dâm dục, ngâm nga sách ngoại đạo và lộ già gia đà, dịch là ác luận, luận dạy người làm ác như luận thầy phá trò, thường biểu hiện mình có kiến giải đặc biệt cao minh hơn học trò. Nghịch lộ và gia đà, luận trái nghịch thường lý, lý luận đệ tử phản thầy, cũng chẳng gần gũi các kẻ hung ác, giễu cợt, chẳng xem phim hoặc kịch đầy dẫy chuyện chém giết, đánh đập nhau, và na la, đại lực sĩ, vân vân. Các thứ kịch biến hiện, biểu diễn ma thuật, lại chẳng gần gũi hạng chiên đà la, một trong bốn giai cấp cũ Ấn Độ: một, Bà La Môn; hai, Sát Đế Lợi; ba, Phệ Xá; bốn, Chiên Đà La. Quan niệm giai cấp ở Ấn Độ rất nặng, Chiên Đà La là người địa vị thấp hèn, cũng chẳng gần gũi kẻ nuôi heo dê gà và kẻ săn bắn chài lưới. Các luật nghi ác, mặc trang phục kỳ dị khiến cho người chú ý. Những người như thế, hoặc họ đến thì vì họ nói pháp, đừng có ý mong cầu hoặc tâm phan duyên. Lại chẳng gần gũi bốn chúng tiểu thừa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vân vân. Chẳng thăm hỏi họ vì hạnh môn và chí hướng khác nhau, hoặc ở trong phòng, hoặc đi kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, thì đừng ở chung với họ. Nếu có người đến thì vì họ nói pháp chẳng mong cầu gì cả. Kinh văn: Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát đối với người nữ chẳng sinh ý niệm dâm dục, mà vì họ nói pháp cũng đừng thích thấy. Nếu vào nhà người thì chẳng nên nói chuyện cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, cũng đừng gần gũi với năm hạng người bất nam để kích thân giao. Không nên một mình vào nhà người. Nếu có nhân duyên phải một mình vào thì phải một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thì không được hở răng cười, chẳng để ngực hở hang, cho đến vì pháp còn chẳng gần gũi, hà huống làm việc khác. Giảng giải: Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát đối với người nữ, không nên sinh ý niệm dâm dục, cũng đừng ưa thích thấy người nữ, vì thân người nữ bất tịnh. Nếu mắt thấy sắc đẹp tâm chẳng động, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay, có được định lực như thế thì miễn bàn. Nếu có nhân duyên đặc biệt đi vào nhà người thì cũng đừng nói chuyện với gái nhỏ, gái trinh, gái quá ở một nơi, cũng chẳng gần gũi với năm hạng người bất nam. Một, sinh, tức là sinh ra chẳng có nam căn, đó là quả báo thuở xưa đồng tính luyến ái, có người tình mà chẳng có nam căn. Hai, kiện, tức là có nam căn mà bị cắt đi, hoặc bệnh lỡ lối cho đến thối nát, chẳng còn nam căn. Ba, đố, tức là thấy người nam sinh tâm đố kỵ, không thể nhân đạo, thấy người nữ sinh tâm đố kỵ, biến thành người nữ, cũng không thể nhân đạo. Bốn, biến, tức là nam chẳng ra nam mà nữ chẳng ra nữ, nam với nam phát sinh đồng tính luyến ái, nữ với nữ phát sinh đồng tính luyến ái, hoặc hành dâm dục với người nam, hoặc hành dâm dục với người nữ, cho nên bị quả báo không thể nhân đạo. 5. Bán, tức là nửa nguyệt nửa nam, nửa nguyệt là nữ. Năm hạng người này vì tư tưởng chẳng chánh đáng, cho nên sáu căn chẳng đủ, tuy muốn xuất gia cũng không được thu nhận. Người hành Bồ Tát đạo không nên kết thân với năm hạng người nói ở trên, vì tránh sự hiềm nghi người ta thấy, nên người xuất gia không thể vô cớ một mình đến nhà cư sĩ. Nếu có nhân duyên đặc biệt đến nhà người ta, thì phải một lòng niệm Phật như niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt nhất là hai người cùng đi. Nếu nói pháp cho người nữ nghe, thì đừng hở răng cười để tránh cho đối phương sinh tâm dâm dục, hoặc khiến cho mình khởi ý niệm chẳng trong sạch. Không hở ngực cho đến vì người thuyết pháp cũng không nên gần gũi, hà huống là làm việc khác. Do đó, người tu Bồ Tát đạo phải tự mình kiểm điểm. Muốn được giới đức tròn sáng thì thân tâm tơ hào đừng ô nhiễm. Kinh văn: không nên thích nuôi đệ tử nhỏ tuổi, sa di nhỏ bé, cũng không nên cùng thầy. Thường nên ngồi thiền ở nơi chỗ vắng, nên tu nhiếp tâm mình lại. Văn thù sư lợi, đó gọi là chỗ gần gũi ban đầu. Giảng giải: không nên thích nuôi đệ tử nhỏ tuổi, không thể thích thu nhận đệ tử nhỏ tuổi. Người tu Bồ Tát đạo không nên tham cầu đệ tử nhỏ tuổi để sai khiến. Nếu gặp nhân duyên đặc thù thì mới có thể thu nhận đệ tử nhỏ tuổi. Vì sao chẳng thu nhận đệ tử nhỏ tuổi? Vì sợ chúng còn thơ bé, chẳng chịu nghe lời. Song nếu gặp đệ tử nhỏ tuổi biết nghe lời thì có thể nhận làm đệ tử. Trong số đệ tử của tôi có mấy đứa cũng rất còn nhỏ, đã 12-13 tuổi, song chúng đều nghe lời dạy dỗ. Lúc tôi ở tại Đông Bắc bên Trung Quốc, tôi nghe nói có một cậu bé tên là Trịnh Đức, mới 5 tuổi mà hằng ngày lạy cha mẹ. Tôi nghe rồi sinh tâm hổ thẹn. Tôi 12 tuổi mới hằng ngày lạy cha lạy mẹ, cậu bé đó mới 5 tuổi mà hiểu được lý lẽ, hằng ngày đảnh lễ cung kính cha mẹ. Do đó tôi muốn tìm cơ hội để gặp cho được cậu bé đó. Ngày nọ cơ duyên thành thục, cậu bé ở tại huyện Ngũ Thường, cách nhà tôi khoảng hơn 100 dặm đường. Lúc đó Trịnh Đức đã 12 tuổi. Do cậu ta chí hiếu với cha mẹ mà danh đồn xa gần, rất nhiều kẻ ngoại đạo muốn độ làm đệ tử. Song Trịnh Đức thường nói với ngoại đạo rằng cậu ta trước hết phải phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ là Phật sống trong nhà, cậu ta không thể bỏ gần cầu xa. Muốn làm xong bổn phận mới tu đạo. Ngoại đạo biện luận chẳng qua được cậu ta, nên không thể được như nguyện. Ngày nọ tôi đến nhà cậu ta. Cậu ta ở trong cửa sổ nhìn thấy tôi, bèn nói với mẹ của cậu ta rằng sư phụ của con đến rồi. Mẹ của cậu ta kinh ngạc hỏi: sư phụ nào của con đến? Cậu ta đáp: bây giờ con có sư phụ rồi. Lúc đó tôi mang trên lưng một túi vải đi vào cửa trước. Cậu ta lập tức mời tôi vào nhà. Vào trong nhà, tôi và Trịnh Đức trò chuyện. Tôi hỏi cậu ta vì sao lại cha mẹ. Cậu ta nói chẳng biết lấy gì báo đáp ân dưỡng dục của cha mẹ, chỉ biết lại cha mẹ, hy vọng cha mẹ vui lòng để báo đáp phần nào công ơn của cha mẹ. Tôi hỏi cậu ta sao mới 5 tuổi mà đã hiểu việc hiếu thuận cha mẹ như thế. Trịnh Đức đáp lấy sự hiếu thuận cha mẹ làm việc vui. Tôi hỏi cha mẹ của cậu ta rằng đứa con này có từng làm cho ông bà buồn chăng? Ông bà đáp: vợ chồng chúng tôi cũng chẳng có đức hạnh gì. Có thể tổ tiên có đạo đức cho nên có được con hiếu cháu hiền. Từ lời nói đó có thể thấy họ cũng là người tu dưỡng và chẳng tự khoe khoang có đức hạnh mà được người con hiếu thuận này. Lát sau tôi đang chuẩn bị đi về thì Trịnh Đức đem giày của tôi đi giấu, chẳng để tôi đi, muốn giữ tôi lại dùng bữa cơm. Lúc đó tôi chẳng có giày mang, đành yên lặng nhận lời. Ăn cơm xong, tôi hỏi Trịnh Đức đáo để sư phụ phải thuận theo đệ tử, hay là đệ tử thuận theo sư phụ? Trịnh Đức đáp, đương nhiên đệ tử phải nghe theo lời của sư phụ. Tôi bèn dạy cậu ta, sao con chưa được sự đồng ý của thầy thì đem đôi giày của thầy đi giấu, mà ép giữ thầy lại ăn cơm? Nếu con có ý giữ thầy lại dùng cơm, thì nên cung kính thỉnh mời, chứ đừng dùng thủ đoạn cưỡng ép để giữ thầy lại. Trịnh Đức nghe rồi, lập tức quỳ xuống sám hối. Đệ tử nhỏ tuổi mà hiểu biết xử lý như Trịnh Đức thì có thể thu nhận làm đệ tử. Sa di nhỏ bé, gọi là khu ô sa di, thời xưa trong chùa làm lúa, có chim quạ đến ăn lúa thóc thì sai chú tiểu sa di trách nhiệm đuổi quạ, cho nên gọi là khu ô sa di, tức chú tiểu sa di đuổi quạ, tuổi khoảng từ 8 đến 13 tuổi. Sa di là tiếng Phạn, dịch là tức từ, tức là ngưng làm ác, từ là từ bi. Do đó có câu, đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Người có tâm tham thì toàn là chuyện ác, người có tâm sân thì thường nóng giận, người có tâm si thì cứ khởi vọng tưởng. Cho nên chẳng diệt trừ được tham sân si thì giới định huệ không thể hiện tiền. Thọ giới cụ túc rồi thì gọi là sa môn, dịch là cần tức, tức là siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Giới đối trị lòng tham, không thể tham mà không biết chán. Định đối trị tâm sân hận, huệ đối trị tâm ngu si. Nếu phan duyên, tức là ngu si, không phan duyên, tức là có trí huệ. Tâm người nào thanh tịnh thì thân giống như ở tại đạo tràng thuyết pháp của Đức Phật, tức là Pháp hội Linh Sơn. Cho nên nói, một thời thanh tịnh, một thời Linh Sơn, thời thời thanh tịnh, thời thời Linh Sơn. Cũng đừng ưa thích cùng thầy, cũng đừng ưa thích với trẻ con cùng lại một thầy. Nếu đồng môn với trẻ con thì bạn phải chịu trách nhiệm chiếu cứ như tình huynh đệ, cho nên đừng ưa thích cùng một thầy. Song sư phụ thu nhận trẻ con làm đệ tử thì miễn bàn tới. Thường thích ngồi thiền, ngồi thiền sẽ sinh định, cho nên phải thường thích ngồi thiền. Tuy nhiên nói, ngồi thiền đến khi công phu tương ưng thì đi đứng nằm ngồi chẳng lìa khỏi thiền, như hình với bóng, tức có định lực. Song phải đừng chấp trước thì sẽ sinh định lực. Thiền tức là thiền na, dịch là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự. Ngồi thiền hay sinh định, có định lực thì trừ được vọng tưởng. Ở nơi chỗ vắng, nếu công phu đến nhà thì dù ở đâu cũng có thể ngồi thiền, và đi đứng nằm ngồi cũng chẳng lìa thiền. Như chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia có nói rằng, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh thể an nhiên, trong mộng thấy rõ có sáu nẻo, giác rồi thảy đều không, chẳng có gì. Nếu chưa có định lực thì nên ở nơi chỗ vắng ngồi thiền, ở nơi a lan nhã, tức là nơi yên tĩnh. Tu nhiếp tâm. Chúng ta suốt ngày vọng tưởng lăng xăng, hôm nay nghĩ muốn đến châu Âu, ngày mai nghĩ muốn đi châu Á, ngày mốt nghĩ muốn đi đến châu Mỹ, cho rằng chẳng cần mua vé máy bay, mà tâm đi du lịch thế giới, làm việc hết sức tiện nghi. Kỳ thật, tốn hao xăng dầu trong tự tánh chẳng ít, tiêu hao trí huệ bát nhã không ít. Muốn tu nhiếp tâm mình thì trước hết phải khắc chế năm dục, sắc đẹp, âm thanh, hương thơm, vị ngon, ngủ nhiều. Trừ khử năm cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, hoài nghi. Năm cái là gì? Giải thích sơ lược như sau. Một, tham dục. Nếu tham sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc tham tài, sắc, danh, thực, thùy thì không nên. Nếu tham giới, định, huệ, tham ngồi thiền, tham thành Phật thì tốt, tôi thường tham đệ tử hiếu thuận. Nếu ai tham cầu một vị thầy tốt để theo học Phật Pháp, thì đó cũng là tham, song tham học thì được. 2. Sân hận, tức là nổi giận, ngàn ngày nhặt củi, một đốm lửa thiêu sạch. Do đó có câu, một đốm lửa nhỏ đốt sạch rừng công đức. 3. Hôn trầm, nếu mệt mỏi thì ngủ, song đừng có tham ngủ, ngủ quá nhiều thì đầu não hôn trầm, sẽ biến thành ngu si. 4. Trạo hối, sinh hoài nghi, đối với việc gì cũng sinh hoài nghi, chẳng tin. Điều năm việc, ăn, ngủ, thân, hơi thở, tâm. Điều ăn, đối với việc ăn uống phải hợp với trung đạo. Điều ngủ, thời gian ngủ phải có hạn, chẳng quá nhiều cũng chẳng quá ít. Điều thân, đừng khiến cho thân thể quá nhọc, song phải siêng năng làm việc phục vụ xã hội. Điều hơi thở, hơi thở chẳng nhanh chẳng chậm. Điều tâm, tâm phải đừng thâm trầm, đừng cất lên,